Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần mới đã bắt đầu. Những người làm chương trình xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc một tuần mới học tập, lao động đạt nhiều kết quả cao.
Tiết mục điểm tin tuần qua.
Trong chuyên mục này, mời quý vị và các bạn cùng ban biên tập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy điểm lại một số hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại hội trường Diên Hồng Hà Nội kết nối với các điểm cầu cơ sở trên cả nước. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả hội nghị này, huyện Lệ Thủy đã có sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ đảng viên trên địa bàn được nghiên cứu, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đạt cao. Toàn huyện đã triển khai 61 điểm cầu học tập nghị quyết trực tuyến với 8.827 trên 8.898 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 98,1%. Trong thời gian một ngày rưỡi, các đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13, gồm các chuyên đề, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Trong tuần, tại xóm 3 thôn An Xá, xã Lộc Thủy, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động, lấy ý kiến của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự án khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư hơn 33,8 tỷ đồng với tổng diện tích 3,5 ha, gồm các hạng mục xây dựng nhà tưởng niệm và khuôn viên cảnh quan khu vực, tôn tạo, sửa chữa, chỉnh trang khu nhà lưu niệm gốc, nhà thờ họ, xây dựng hạ tầng và cả công trình phụ trợ. Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng, cơ bản hoàn thiện các hạng mục. Riêng nhà lưu niệm, hạng mục chính của dự án vẫn còn vướng mắc, giải phóng mặt bằng nên chưa thể tiến hành thi công. Đây là dự án có tính chất đặc thù, không thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nên cả cơ quan chức năng và chính quyền đoàn thể xã Lộc Thủy đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Hiện nay, 2 trên 5 hộ vẫn chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng, do đó chưa có mặt bằng để thi công hạng mục chính của dự án. Tại hội nghị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất cùng với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các hộ dân thuộc diện di rời cùng phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, do chưa được chấp thuận của hai hộ với phương án đền bù di rời, nên đơn vị quản lý dự án đã tiến hành lấy ý kiến người dân về việc chuyển dự án sang thực hiện phương án 2. Kết quả, có 78 trên 78 hộ đồng ý với việc chuyển dự án sang thực hiện phương án 2. Công trình được dự kiến hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Chiến công gắn liền tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự án khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa rất đặc biệt, với mục tiêu xây dựng điểm đến của cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước và khách quốc tế, thăm, viếng, tưởng niệm Đại tướng, làm nơi giới thiệu, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, tạo điểm nhấn và động lực cho sự phát triển của hoạt động du lịch, dịch vụ tại huyện ta. Thời gian tới, huyện tiếp tục đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm hỗ trợ, cùng đồng hành với huyện trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã tổ chức lễ bàn giao bò giống cho các hộ nghèo tại hai xã Lâm Thủy và Kim Thủy. Trong đợt này, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã trao 91 con bò giống cho các hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số Bờ Ru Vân Kiều thuộc hai xã Lâm Thủy và Kim Thủy. Trong đó, xã Lâm Thủy có 31 con bò giống và xã Kim Thủy 61 con bò giống với tổng kinh phí chương trình gần 1 tỷ đồng. Chương trình bàn giao bò giống cho hộ nghèo của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 thuộc dự án 3, tiểu dự án 3 về phát triển kinh tế xã hội. Mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án được triển khai nhằm giúp nhân dân vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng địa phương hoàn thành các nội dung chỉ tiêu chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi. Cũng trong tuần, thôn Mỹ Hoa, xã Sơn Thủy tổ chức lễ đồng thổ khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn. Công trình nhà văn hóa thôn Mỹ Hoa, xã Sơn Thủy có diện tích 200 m² với hơn 150 chỗ ngồi và nhiều hạng mục đi kèm như hàng rào, nhà vệ sinh, bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ 495 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ 745 triệu đồng, nhân dân đóng góp và các nguồn hỗ trợ khác hơn 750 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2024. Tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo xã Sơn Thủy cùng cán bộ và nhân dân trong thôn đã tiến hành nghi lễ đồng thổ, khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn trên khuôn viên của nhà văn hóa cũ. Được biết, thôn Mỹ Hoa hiện có gần 100 hộ dân, là địa phương đang phấn đấu tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tiếp tục đóng góp công sức và vật chất của cán bộ nhân dân trong thôn, những người con xa quê, cùng sự chia sẻ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Hy vọng công trình nhà văn hóa thôn Mỹ Hoa sẽ sớm được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trong thôn. Công trình góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thành tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của địa phương. Trên lĩnh vực chăn nuôi, cùng với việc đầu tư con giống, chăm sóc và sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nên tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện cơ bản phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc gia cầm tăng so với cùng kỳ. Đối với những xã thị trấn có số lượng gia súc gia cầm lớn, cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thú y huyện thường xuyên xuống giám sát, kiểm tra tình hình dịch bệnh, nhất là ở các trang trại lớn. Đến thời điểm này, toàn huyện đã tiến hành tiêm phòng bổ sung hàng nghìn liều vaccine cúm gia cầm, phun hóa chất, rắc vôi bột khử trùng. Đặc biệt, giai đoạn thời tiết có mưa nắng đan xen, độ ẩm không khí cao sẽ tạo điều kiện cho nhiều mầm bệnh phát sinh lây lan, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của đàn vật nuôi. Các xã đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Vận động các hộ chăn nuôi tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, chuồng trại chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn các hộ chăn nuôi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh, chủ động khai báo khi có dịch bệnh. Bên cạnh công tác tuyên truyền giám sát dịch bệnh, các ngành chức năng của huyện còn tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm hạn chế sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh trên địa bàn. Cũng trong sản xuất nông nghiệp, theo thống kê trên địa bàn huyện ta, tổng diện tích nuôi cá lúa vụ 3 có hơn 145 hectare, chủ yếu tập trung ở hai xã Tân Thủy và Mỹ Thủy. Các giống cá thường được người dân lựa chọn nuôi, bao gồm cá trắm, cá chép, cá me, cá lóc, hiện đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Cá vô ba ở xã Tân Thủy ước sản lượng đạt hơn 100 tấn cá các loài, năng suất bình quân đạt 0,7 tấn trên 1 hectare. Sau khi trừ chi phí, người nuôi lại từ 40 đến 60 triệu đồng trên 1 hectare. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Việc tuyển chọn được đảm bảo đúng quy định, đúng luật để sẵn sàng cho ngày giao quân năm 2024. Trong đợt khám tuyển, huyện Lệ Thủy phát lên gọi khám 637 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an. Trong đó, chỉ tiêu khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự là 165 người, chỉ tiêu khám thực hiện nghĩa vụ công an là 35 người. Theo chỉ tiêu năm 2024, huyện Lệ Thủy tuyển chọn 200 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Để công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã đã chủ động đến công tác quản lý thanh niên trúng tuyển ở địa phương. Đây là nội dung được xác định quan trọng, quyết định đến chất lượng và chỉ tiêu giao quân. Trong thời gian khám tuyển, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự như Ban Chỉ huy Quân sự, Bệnh viện Đa khoa, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đã thực hiện tốt trong các khâu như theo dõi danh sách thanh niên đến khám tuyển, vận động thanh niên đến khám tuyển đúng thời gian, tiến hành các bước, quy trình khám tuyển, đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt và xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm khác. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành các bước tiếp theo, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định. Cũng trong tuần, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với xã Ngân Thủy tổ chức khánh thành bàn giao đường dân sinh cho đồng bào các dân tộc Bờ Ru Vân Kiều thuộc cùng coi, bản Coi Đá, xã Ngân Thủy. Hơn 50 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng lực lượng dân quân xã Ngân Thủy cùng với sự giúp đỡ của dân bản nên chỉ chưa đầy một tháng đã hoàn thành 300 mét kéo dài từ đường chính của xã vào khu dân sinh của bản Coi Đá. Đường được đổ bê tông với chiều rộng 2,5 mét, bê tông dày 15 cm. Ngoài ra, lực lượng dân quân xã Ngân Thủy còn làm giúp dân bản 4 sân vườn, 5 chuồng lợn, 6 đoạn đường nhỏ cho các hộ gia đình, tổng diện tích hơn 200 mét vuông. Công trình này có tổng kinh phí 300 triệu đồng do Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện đóng góp. Cũng trong dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình thuộc bản Coi Đá, thuộc diện khó khăn, mỗi suất quà 300.000 đồng. Đây là việc làm không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho dân bản nơi đây, mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, tinh thần chung sức xây dựng thôn bản, tạo môi trường ổn định trên từng địa bàn, xứng đáng với lòng tin của đồng bào các dân tộc, mãi sáng ngời hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Kiến giang ơi, dòng kiến giang ấm tình thương bởi hiền giang xanh phố mái tóc về ngày xa quê anh không hẹn lại về anh đưa em về thăm quê anh xưa nơi ngọt ngào con sông tơi thơ trẻ em hỏi anh ngoài sông chảy từ đâu mà kiến giang xanh xanh mãi một màu mà kiến giang xanh như dải lụa màu kiến giang ơi dòng kiến giang dòng sông thơ như dòng sữa mẹ mà ta yêu nhau năm tháng giàu trắng nước trong cho kiến giang xanh cánh mãi một màu để duyên đôi ta như dài lửa màu kiến giang ơi dòng kiến giang rằng quê ấy đây là quê mẹ bởi em yêu anh năm đó gạo trắng nước trong
phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới, hiệu quả và thành công. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.